Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình thường lệ, chúng tôi có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 98. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm những sự lạ lùng. Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài và lộ ra sự công chính Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Israel. Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ca ngợi. Hãy dùng đờn cầm và giọng ca mà hát ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt vua, tức là Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và muôn vật ở trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên. Nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công chính mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân.
xuân trời xanh chim hót rộn vang lòng nhân thế vang điều ca nhịp nhàng hay đang than khóc như mùa đông cùng hát hát mừng Chúa xuân hãy quên đi ngày tháng u buồn mùa xuân đến đây trong lòng ta ngày qua xuân đến rồi xuân lại đi hàng cây soi bóng hạ xa phường tươi thắm trong màu nắng vàng về đưa cao tiếng vọng xa nhìn ánh nắng tràn lan khắp nơi nhắc ta uy quyền Chúa muôn đời người như thái dương cho trần gian đôi lúc như rừng lá mùa thu ta tới theo gió đưa đi đừng vội quên Chúa đang chờ mong mọi người nay mai chung kết trần gian ước mắt nhìn trong nắng thu tiếng ngài bước nhẹ trên lá khô vàng người ta ước mong đã từ lâu mùa đông băng giá cơn gió dù cành trời như tê tái buồn thương lòng ta vẫn trông về nơi giáng lời hay đang khô héo theo thời gian cùng ngước mắt nhìn qua giá băng Chúa đang kêu gọi mỗi tâm hồn bền tâm bước đi trong niềm tin bền tâm bước đi trong niềm tin.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang khảo học lá thư Hebrew trong Kinh Thánh Tân Ước. Hôm nay là bài thứ 15 với đề tài Kỷ luật để phục vụ, căn cứ trong thư Hebrew chương 12. Đời sống người tin Chúa được ví sánh với một cuộc chạy đua, trong đó tất cả các tín hữu đều tham gia, nhưng không phải mọi người đều đoạt giải. Trường đua ở ngay trên đất này, và khán giả là các vị thánh trên trời, những người đã xong cuộc chạy của họ. Những người xem cuộc đua rất là thích thú, vì họ đã từng chạy như thế, nay ngồi làm khán giả. Tại mức đến của cuộc đua, có vị phán quan chờ đợi để trao giải cho người thắng cuộc. Hebrew chương 12 câu 1 câu 2 viết rằng: Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến, vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, lấy lòng nhịn nhục, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Câu hỏi mà bạn có thể đặt ra là: tại sao những người đã về trời lại thích xem cuộc tranh đua của chúng ta nơi trần thế? Câu giải đáp được đưa ra ở mấy câu cuối cùng trong chương 11. Những người đã chạy ngày xưa và nghỉ ngơi vẫn chưa được lãnh mão triều thiên và các giải thưởng, cho đến khi nào tất cả chúng ta đều chạy đến nơi chấm dứt cuộc đua. Chỉ khi nào tất cả mọi người tham dự cuộc chạy đều chấm dứt và mọi thứ hạng đã được hoàn tất, thì việc ban thưởng mới diễn ra. Chương 11, câu 39-40 ghi rằng: Hết thảy những người đó, giàu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Khi người chạy cuối cùng của thời đại hội thánh đã về đến nơi, thì người huấn luyện, vị lãnh đạo và phán quan sẽ lên tiếng kêu gọi tất cả những ai từng tham gia cuộc chạy đua đều ứng hầu trước tòa phán xét của Chúa, là nơi mỗi người được ban thưởng tùy theo khả năng và sự trung tín trong đời. Mọi người sẽ hoàn toàn thỏa mãn với quyết định của quan tòa, vì hoàn toàn công chính và đúng công lý. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 5 nói rõ về việc này: Vậy chớ xét đoán sớm quá, hay đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bấy giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Điều chúng ta đáng quan tâm là chúng ta sẽ chạy như thế nào. Những huấn thị đã minh bạch, và không ai có quyền viện một lý do nào nếu chúng ta không thể chạy cho đến nơi trong niềm vui thỏa mãn. Điều luật thứ nhất là phân rẽ. Chúng ta phải quăng hết mọi vật nặng, nghĩa là xa cách mọi chướng ngại cản bước chúng ta. Thứ hai là canh phòng, đừng để những tội lỗi dễ vấn vương, nghĩa là những gì làm cho tư cách của lực sĩ không còn xứng đáng nữa. Và điều thứ ba là nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng đã vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Chương 12 câu 2, nghĩa là mắt chăm chú nhìn Chúa và tai lắng nghe lời răn dạy của Ngài. Chúng ta không nhìn người khác xem họ chạy ra sao, hay là nghe những tiếng cổ võ của đám đông, sao cho trước mắt chúng ta là tấm gương Chúa Giêsu để chúng ta noi theo. Vì chính Chúa đã chạy trước, biết mọi thử thách cám dỗ trên đường. Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết mọi bí quyết để chạy, không giữ lại một điều nào, kể cả niềm vinh dự tham gia cuộc đua này. Chúa còn phải chịu thập tự giá, là biểu tượng xấu xa nhất của sự khước từ và nguyền rủa. Thập tự giá tượng trưng cho hổ nhục và cái chết. Chúa Giêsu đã chịu tất cả để chúng ta được cứu. Nếu chúng ta không chú trọng vào những điều Chúa đã chịu, thì chúng ta sẽ bị những thứ như thương thân tủi vận và chán nản vây hãm, không thể nào chạy cho đoạt giải thưởng cao được. Chính vì thế mà tác giả khuyên trong chương 12, câu 3 và 4 rằng: Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ máu. Đem so những đau thương ta chịu vì danh Chúa với đau thương mà Chúa chịu vì ta, ai cũng phải hổ thẹn vì còn than vãn và phàn nàn. Câu 4 nói rằng, chúng ta đau thương chưa đến nỗi đổ máu mà. So với Chúa thì chúng ta chưa có đáng gì than vãn. Bị mất bè bạn chăng? Có thể. Bị chế nhạo và chê cười chăng? Cũng có. Vì làm chứng cho Chúa mà tổn hại vật chất chăng? Sao lại không? Nhưng có ai đã từng bị lột áo ra và bị đánh bằng roi da bọc sắt không? Có ai đội mão chiều bằng gai nhọn trên đầu bạn chưa? Có ai nhổ nước miếng vào mặt và đánh trên đầu sỉ nhục chưa? Tay và chân có từng bị đinh đóng vào gỗ treo lên giữa đất trời chưa? So sánh như thế mới thấy những đau thương chúng ta dẫu có chịu đi nữa, cũng chưa nghĩ lý gì. Cùng lắm là mới gạt sang một bên những thói hư tật xấu hay những tập tục mê tín dị đoan. Nhưng từ bỏ những tội lỗi gây cho linh hồn đau đớn không phải là hy sinh đâu. Nhiều người đã từng trả giá bằng sinh mạng vì muốn làm tín đồ trung kiên hay nhà truyền giáo thương yêu tận tụy. Tác giả dạy tiếp trong chương 12 câu 6 đến câu 10 như sau. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Chúa nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Nếu anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không xử phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự xử phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Cha về phần xác xử phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Và cha về phần xác theo ý mình mà xử phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà xử phạt để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu. Đây là điều mà nhiều người không hay và thường cho rằng Chúa giận mình khi có chuyện gì xảy ra gây khó chịu cho mình. Dĩ nhiên là cuộc xử phạt có khi là vì phạm tội, nhưng đúng là vì Chúa thương yêu ta nên mới quan tâm mà sửa trị. Chúa sửa phạt những ai mà Ngài nhận làm con. Sửa phạt là một việc tập luyện không thể nào thiếu được để có thể chạy về đến đích. Cảm tạ Chúa về việc Chúa sửa phạt và hữu ích của nó. Tất cả những cuộc sửa phạt đều đem đến lợi ích cho con dân Chúa. Trong chương 12 cũng có nêu lên một số lý do cho việc Chúa sửa phạt. Thứ nhất là sự phạt là dấu hiệu là chúng ta được Chúa cứu, câu 6 đến câu 8. Thứ hai, sự phạt là gây lợi ích cho chúng ta, câu 10. Thứ ba, sự phạt cho chúng ta được thanh tẩy tội ác, câu 11. Thứ tư, sự phạt để chúng ta khỏi bị mất máu triệu vinh quang, câu 15. Trước tiên sự phạt là bằng chứng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, câu 7. Nếu anh em chịu sự phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không xử phạt? Chúa không xử phạt con cái của ma quỷ đâu, vì chúng xứng đáng bị đưa vào hỏa ngục đời đời. Thứ hai, mục đích của sự phạt là đem lợi ích cho chúng ta. Đó là cách Chúa dạy chúng ta về vật chất tạm bợ không cần thiết và giá trị của những điều tâm linh mà chúng ta được hưởng với Chúa là vô cùng. Đó chính là thánh khiết trong thực hành. Vị trí hay chỗ đứng thánh khiết của chúng ta được ấn định khi chúng ta tin Chúa và được tái sinh. Nhưng thực hành thánh khiết, một đời sống ngăn cách hẳn với đời và hiến dâng cho Chúa, là do giữ kỷ luật và được sửa trị. Thứ ba, sự phạt là để thanh tẩy chúng ta cho có khả năng phát sinh thánh tính trong đời chúng ta. Sự phạt trong ngôn ngữ đã hàm ý là thanh tẩy, sửa sai, tức là loại bỏ chất bẩn và làm cho sạch. Việc thanh tẩy này có thể đạt tới theo ba cách. phương cách nhẹ nhàng, phương cách mạnh hơn và phương cách mạnh nhất. Phương cách nhẹ nhàng là việc xưng tội cho được tha thứ, như thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Nếu việc này không thành công, Chúa sẽ đến với sửa phạt nặng hơn với tật đau yếu hay bệnh tật. Nếu việc sửa phạt thứ hai này cũng không hiệu quả, thì phương cách mạnh nhất có thể được thi hành, đó là bị chết bất ngờ và không còn được hưởng địa vị con của Chúa nữa. Cả ba cách này đều được đề cập đến trong thư Hebrews chương 12 câu 5 và câu 6, đó là khuyên dạy, trách mắng và đánh bằng roi. Chúa thường dùng lời mà trách mắng, và nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín và công chính tha tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều tội ác. Thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Nhưng nếu trách mắng không hiệu quả, thì như thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 28 đến 32 đã ghi: vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống xét đoán cho mình, ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán, song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án là một với người thế gian. Mỗi lần dự tiệc thánh trong nhà thờ, thường vào chủ nhật đầu tháng, mục sư hay đọc khúc kinh thánh này để nhắc nhở con dân Chúa. Chúa đưa đến những tật bệnh hay tai nạn để sửa phạt những người phạm lỗi. Nhưng nếu không hiệu quả thì như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 15 đã ghi: nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Ngay trong Hebrews chương 12 câu 11 cũng nói rõ: thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chỉ luyện tập như vậy. Phần cuối của câu này ta nên đọc lại: nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chỉ luyện tập như vậy. Ta cũng nên nhớ rằng không phải tất cả những người được sửa phạt đều được thay đổi đâu, nếu cá nhân đó không thực sự học bài học từ sự sửa phạt. Nhưng những kẻ phạm tội mà không được Chúa sửa phạt thì sao? Nếu họ không chịu xưng tội và vẫn cứ cay đắng trách cứ Chúa, thì chắc chỉ còn chờ đợi cơn thịnh nộ của Chúa vào ngày phán xét cuối cùng mà thôi. Nhưng những người tin Chúa nên nhớ rằng Chúa đã có kế hoạch của Ngài. Thầy tế lễ thường phẩm là Chúa Giê-xu lúc nào cũng chờ đợi chúng ta để tha thứ, thanh tẩy, ban năng lực để chúng ta tiếp tục sống, phục vụ Chúa. Ta nên nhớ lời của sứ đồ Phi-rơ hay Phi-rô trong Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu 12 đến câu 17 như sau: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy lầm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Nếu anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì sự vinh quang mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn. Thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng phục theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị đang nghe lời Chúa hôm nay.
quyền năng chí cao chúc tôn hiền vinh thuộc duy Chúa.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Vào buổi tối, tiếp theo chúng tôi có mục suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.